đại diện khu chợ không cần lợi ích nào. Bà tin những tấm ảnh trước mặt, cháu bà đang nằm viện nên mỗi lần Khải Phong chuyển ảnh, vẻ căm giận trên mặt bà càng sâu. Bà hỏi một người học kỹ thuật bao nhiêu năm sao có thể coi 13 vết nứt là bình thường. Minh Châu đứng ở lối giữa, phát trực tiếp toàn bộ. Phóng viên đưa ra câu hỏi liệu Tĩnh Nghi đã xóa cảnh báo khỏi báo cáo hay chưa. Hạo Nhiên gật đầu cho phép cô trả lời, nhưng thư ký chỉ đưa chiếc micro sau khi Khải Phong đã nói gần 20 phút. Tĩnh Nghi không tranh cãi về từng lời buộc tội, cô yêu cầu xem tệp gốc, thông tin thiết bị chụp và lịch sử xuất ảnh. Khải Phong nói cuộc họp dành cho công chúng, không phải lớp học kỹ thuật. Ông ta phóng lớn một tấm ảnh có vết nứt hình móc câu. Cô chỉ cần trả lời vì sao chữ ký của cô ở đây. Tĩnh Nghi nhìn màn hình, trên ảnh, một bóng đèn công trường kéo dài sang trái. Ở ảnh kế tiếp, được ghi là chụp 3 ngày sau, bóng đèn lại ngắn hơn dù thời điểm chú thích giống nhau. Những vệt nước quanh khe nứt cũng thay đổi vị trí. Cô đếm trong đầu cả 13 tấm, không phải tấm nào cũng sai cùng kiểu. Có ảnh đã bị cắt, có ảnh thiếu dài mốc, có ảnh mang bóng sáng của một đèn chỉ được lắp vào tuần cuối. Cô chưa thể nói chuỗi ảnh bị sắp xếp thế nào, nhưng chắc chắn phần trình chiếu không kể một dòng thời gian trung thực. Chữ ký điện tử có thể được gắn vào bản xuất sau, cô nói. Tôi đề nghị niêm phong tệp nguồn trước khi kết luận. Một tiếng xì xào lan khắp hội trường. Khải Phong lập tức hỏi cô có đang cáo buộc toàn bộ hội đồng làm giả hay không. Cán bộ truyền thông chớp cơ hội, nói Tĩnh Nghi vẫn đổ lỗi cho người khác. Kỹ sư hồ sơ cúi mặt, nhưng vẫn xác nhận tài khoản của cô đã mở tệp.